của Phật. Tại vì ở đây mình có giảng pháp môn niệm Phật mình chỉ giảng. Nhưng mà nếu mà tụ được mấy chú á, mấy chú thì biết làm sao. Nhưng mà mấy chú thì nói rằng là cái cấp 3 nó không có cho cấp 2 nghe. Nhưng mà tôi thì không biết. Nhưng mà cái cấp 3 đó, cái giảng của tôi á, thì tôi nói pháp môn niệm Phật nhiều và tôi có giải thích là tại sao cái pháp môn niệm Phật nó ứng dụng cho cái thời đại ngày hôm nay. Nhưng mà nếu bây giờ ngồi đây giải thích lại thì nó hết. Thì cũng chịu khó nghe lại cái bằng đó. Có không? Thì mấy đầu mấy chú nói là thôi không. Thì tôi có giải thích rõ mấy cái điều đó. Thế thì khi mà nghe như thế đó, nghe cái danh xưng của Đức Phật, cái danh xưng của Đức Phật nó năng sinh giới thể. Tại vì Đức Phật là một người trí tuệ viên mãn, giới hạnh viên mãn. Cho nên vì như vậy, khi mà nói đến Đức Phật, niệm đến Đức Phật thì tự nhiên cái trí tuệ, cái giới đức đức của Đức Phật nó kèm theo. Nó kèm theo một cách vô hình vô ảnh, nhưng mà nó tác dụng vào mình. Cho nên khi mình niệm Phật một cái mà mình vừa niệm Phật mà mình vừa làm một cái gì nó vô linh tâm, mình thấy nó nhột nhạt kia lắm. Mình làm không được. Một là mình phải bỏ chuyện đó. Hai là mình phải ngưng niệm Phật để mà nhắm mắt làm càn. Có mình thế nào vừa niệm Phật vừa làm càn được hết? Khó lắm. Niệm Phật có một cái công năng như vậy. Cho nên khi niệm Phật vào thì tất cả những cái ác tâm thì nó dứt. Cho nên vì vậy tôi mới nói có nhiều người không có hiểu, dụng công, tham lam, tu tập, muốn mau chóng, dục tốc thì bất đạt. Cho nên cứ nghĩ vậy, niệm Phật nó không có địch. Cho nên con niệm Phật 4-5 tiếng cái tự nhiên nó bị tán loạn. Đó. Nó mình đừng có nghĩ như vậy, mình phải nghĩ ngược lại. Thế mình bảo xưa nay mình đó, là nghĩ thị phi nhân ngã này kia là nó định ghê lắm á, không có cái gì tán loạn được nói. Là một khi đã khởi nghĩ rồi là nghĩ kiên cố, nghĩ dài lê thê cho đến khi nào mệt có ngủ thôi. Đó, mà nhiều khi trong mộng nó còn lắm nỗi, nó còn khởi lên tùm lum tà lai. Thì bây giờ mình làm cho nó bị gián đoạn, là đang thị phi như vậy đó, gián đoạn mà thắng một cái chớn tăng chảy của thị phi, là mồi gì là Phật. Nó bị khẩn. Mà Nam Mô A Di Đà Phật nếu mà thắng nó mà nhấp tới 3-4 lần đó thì nó cực luôn. Tức là dù mình đang còn nghĩ, đang còn một là nghĩ tức người nào, hai là nghĩ nhung nhớ một người nào đó. Mà mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên từ cái tức cái nhung nhớ nó mất tiêu nó hết á. Mà nếu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hồi thì tự nhiên nghĩ Đức Phật hoặc là nghĩ tới những cảnh giới như vậy. Nó lái mình đi. Cho nên mình phải hiểu cái công năng đó của Đức Phật. Cho nên khi mình không hiểu thì công năng của Đức Phật mình lại cho là không công năng, điên đảo. Mà có công năng rõ ràng mà không thấy, mà lại cho rằng là không công năng, tức là vụng tu á, tức là không có thấy được cái lực đó của Đức Phật, không có thấy cái lực đó, cho nên cái lực nó hiện rõ ràng mà không thấy, mà lại nói rằng là mình đang niệm Phật thì mình bị tán loạn cho nên niệm Phật không có linh. Nhưng mà ngược lại mình biết là niệm Phật linh chứ, bởi vì niệm Phật làm cho cái niệm kia nó tán loạn. Cho nên mình phải tập niệm, sau đến từ từ mới đầu là thị phi mà đổi á, thì sực nhớ niệm Phật, về sau á niệm Phật khác rồi thì quên luôn thị phi. Giống như mấy anh mày mà được ngài Thừa Viễn bảo cứ anh nào niệm một danh hiệu Phật ta cho một đồng. Rồi mới đầu mấy anh vì tiền mà niệm thác, mà hồi cái mấy anh quen rồi, mấy anh không có Thừa Viễn ở đó mấy anh cũng niệm, thấy quen niệm rồi. Quen rồi thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mai đây mình đến Ngũ Đại Sơn, mình thấy mình ăn mày từ trên núi xuống núi, mình niệm Phật dữ dội lắm. Niệm nó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liên miệng vậy đó, niệm để xin thôi. Tại vì những người đi đó là khách hành hương, cho nên mua lòng khách hành hương bằng cách là niệm Phật. Để được bố thí. Nhưng mà những cái đó rồi nó cũng có kết quả, nó vẫn có kết quả như thế. Thành ra mấy anh đó là ăn mày có nhân duyên với Phật, cho nên ăn mày tại cửa Phật. Còn những anh ăn mày vô duyên duyên là ăn mày ở thành phố Oslo này. Còn mấy cái anh ăn mày chỉ là có duyên với Phật cho nên ngồi ăn mày ở cửa Phật. Ăn mày cửa Phật nó vẫn khác. Cho nên vì như vậy mà những người mà cơ cực mà không gặp người cứu, không bà con thân thích, không gì, tức là đơn phương cô độc sống ở trong cái cảnh đau khổ như vậy, thì hễ mà danh hiệu người ta lọt vào tai một cái á, thì thầy mấy cái đó điểm tiêu tan. Thì trở lại bình thường, điều hòa chữa bệnh, điều hòa tâm lý thì gia quyến lại xung vầy lại, đáng lẽ tan vỡ nhưng mà nhờ niệm Phật như vậy bình thản lại. cho nên những cái quả thiện nó lại trổ lại, những quả thiện nó lại trở lại, là mình lại có người nương, mình nương được mọi người chấp nhận mình với một cái tinh thần điều hòa như vậy, hòa hợp với nhau, thành một ta kiến xung vầy. Thì khi nó có mình như thế, mình mới hòa hợp được với mọi người. Mà khi mình và mọi người hòa hợp như vậy, mới chỉ cho một cái sự mà thân bằng quyến thuộc với nhau, hòa hợp, xung vầy, thành như một gia đình. Sau đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Nguyện thứ 8, ta nguyện đời sau, khi thành bồ đề đạo, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều khổ sở của thân gái, làm cho buồn rầu bực tức, sinh tâm nhàm chán muốn bỏ thân ấy, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu cho đến chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Đây rồi, có nhiều người cũng bắt bè đạo Phật cho rằng là ồ đạo Phật phân biệt đó, tức là trọng nam khinh nữ. Có nhiều vị tu sĩ bên ni cũng cho là như vậy, mà thường ni bị bên tăng chèn ép, như Đức Phật bắt buộc rằng là sư bà tu cả trăm năm cũng phải đi sau tân tỳ kheo, mà thấy tân tỳ kheo cũng phải bành lễ, nếu không như thế thì nữ miễn tu đi, ở nhà khỏi lại. Còn nếu mà chịu trở thành một người tu sĩ phải chịu như thế thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni điều kiện như vậy. À, khi mà ăn xin, ăn đại diện cho bên nữ đã xin năn nỉ đại diện cho bà Maha Bhatta Bà Đề, di ruột kiêm và dì ghẻ của Thái tử Tất Đạt Đà. À, thì bà Maha Bhatta Bà Đề bảo đừng có nói là tám điều, bao nhiêu điều, tôi cũng chịu. Và Maha Bhatta Bà Đề coi như tổ của bên ni, nên là coi như ni đầu tiên, và bà đã chấp nhận. Thì cái đó mình cũng biết Đức Phật cũng có nhiều cái lý do lắm, bá là gì ghẻ kiêm gì ruột của Tất Đạt Đa, tức là của cái thân, của cái nhục thân ở thế gian này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà người đàn bà phụ nữ nữa, và cũng hay thích những cái như vậy, cho nên vào trong chùa thì thế nào cũng la rầy mấy ông tỳ kheo tăng, và bảo là sư phụ mấy ông là không tu đấy nha. Chết rồi thì mấy vị trưởng lão kia làm sao mà xử trị tăng ni một cách bình đẳng được. U Bali thì là một người hầu cận, một tay thợ hớt tóc cho Minh Hoàng Tử, thì đương nhiên ngày hôm nay U Bali là người cầm đầu, coi như là tăng sự đấy, cầm hết cái cán cân của giới luật ở trong cái tăng đoàn của Đức Phật, tức là U Bali có quyền xử trị từ trên xuống dưới. Mà U Bali hồi xưa là mà gặp bà Ma Bát Xà Ba Đề này là không có dám ngẩng đầu lên giai cấp nô lệ, chỉ hầu mấy đứa con cháu của bà ta thôi. Thì làm thế nào mà ngày hôm nay mà U Bali dám ngồi trên mà sửa chỉ nếu mà nghi có một cái gì sai quấy. Thành ra Đức Phật phải bắt như vậy, bắt phải bắt kính pháp, mà phải học tám điều cung kính. Cung kính ai? Cung kính hàng tăng. Tại trong hàng ngũ thánh tăng của Đức Phật đủ hạng, đủ giai cấp, mà Đức Phật thì cho rằng là không phải giai cấp nào hơn giai cấp nào. Đức Phật nói không có giai cấp trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, mà chỉ có trí tuệ thôi. Cho nên người có trí tuệ thì nghe người có trí tuệ. Cho nên đối với chướng của Đức Phật trưởng lão không có nghĩa rằng là thuộc về giai cấp cao thượng, hay không có nghĩa thuộc về có tuổi, mà thuộc về trí tuệ và đức hạnh. Để Đức Phật coi là trưởng lão, và U Bali được coi là trưởng lão. Và U Bali là người, cho nên U Bali xuất gia sau mấy ông chủ của mình là mấy bảy ông hoàng tử kia. Nhưng mà Đức Phật bắt bảy ông hoàng tử kia xuất gia sau U Bali, và vì xuất gia sau U Bali cho nên phải bành lễ U Bali trước khi xuất gia, một cái điều khó làm vô cùng. Mình là một ông chủ, hồi xưa sai một anh đầy tớ, mà ngày hôm nay anh đi tớ ngồi chiếm trẻ ở trên của mình phải đảnh lễ. Mà nếu không như vậy không cho phép ta. Và Đức Phật bắt bí với tất cả thân bằng chúng thuộc cũ của ngài, từ mấy ông hoàng tử đó cho đến bà hoàng, bà chúa đều bị Đức Phật tồn vào cái thế như vậy hết, đều bị Đức Phật cột vào những cái điều kiện khó lành à. Nhưng mà điều tất cả mấy người đó đều chịu chấp nhận hết. Hai nữa theo cái tinh thần bình thường hạ như vậy đó, thì người nữ bị nhiều cái khuyết hơn người nam rõ ràng. Chẳng hạn người nữ mà tự lập cũng không mạnh bằng người nam, người nữ mà đi xa cũng không có bình an bằng người nam, người nữ đi đêm cũng không bình an bằng người nam, người nữ khi nào cũng nguy hiểm, cho nên mấy ông nho mới nói là cứ ở yên trong mái nhà đi thì yên, nên chữ an đó mà, đó. Đó, đừng có đi đâu hết, còn cái anh nam nó bùi đời được, đó. Anh nam nó bùi đời được, nó chẳng sao hết á, mà người nữ thì mong manh mà không phải như vậy thôi, đó, mà từ tâm lý cho đến sinh lý nó đều bị cản trở hơn là một người nam. Mà cái gì nó cũng bị thiệt thòi hơn. Nếu có kiện thì kiện nhưng thượng đế thượng đế tạo lên như vậy. Cho nên người nữ cái gì nó cũng yếu hơn, cái gì nó cũng bị như vậy hết. Thành thử dĩ nhiên người nữ phải cần nhiều cái điều kiện hơn để mà thực hiện một cái chuyện nào đó. Nói ví dụ như vậy, đó là tại vì theo cái tâm lý và cái sinh lý thôi, theo cái tinh thần nó như vậy thôi. Thành ra vì như thế đó mà có những cái điểm như vậy mà Đức Phật đặt để như thế, đặt để vào những cái vấn đề như vậy. Thì đối với lại cái thời xưa, đối với thời xưa chúng sinh thời xưa từ của Á Châu nói chung thì người nữ là bị bệnh mà ngay nói chứ, mà bên Âu Châu này thời xưa nữ cũng bị đàn áp chứ đâu có phải là nữ bên Á Châu đâu, bây giờ trời quả báo cho nên bây giờ mà về lady first đó, chứ còn hồi xưa là lady không ra cái thể thống gì hết á đó. Vì những cái điều như vậy, nó là hồi thời của ta xưa nói chung là người nữ bị như vậy, bị coi thường, cho nên cái xã hội nó như vậy, cái tập tục nó như vậy. Cũng giống như là Batman được ca ngợi bằng 10 hiệu, cho nên vì như vậy trong sống trong những cái cảnh ngộ như vậy, trong những hoàn cảnh như vậy, Phật pháp nó phải tương ưng theo cái hoàn cảnh đó. Mà chính nhờ Phật pháp tương ưng theo hoàn cảnh đó mà Phật pháp có một cái giá trị rất hay, là Phật pháp vào với cái nước nào đó, cũng hòa nhập với nước đó một cách tự nhiên. Giống như ngài Ân Thuận nói là Phật pháp vào nước nào đó, thì Phật pháp hòa nhập với cái văn hóa nước đó thành một cái văn hóa mới cho cái quốc gia đó. Chẳng hạn Đức Phật, đạo Phật truyền vào Việt Nam thì đạo Phật với văn hóa Việt Nam không có gì trục trặc hết, hòa nhập lại với nhau. Đạo Phật vào Ấn Độ, vào Tích Lan, vào Miến Điện, vào Campuchia, vào Thái Lan thì cũng hòa nhập được với cái văn hóa của nước đó hết rồi. Và Phật pháp của nước nào thì ảnh hưởng văn hóa nước đó, và văn hóa nước đó cũng ảnh hưởng Phật pháp rất nhiều. Cho nên Phật pháp là một cái gì nó dung thông, nó không có bị, nó không có cứng nhắc, cho nên nó không có bị chạm, bị rồi với lại những cái văn hóa nào khác. Vì như vậy cho nên phải nương theo cái thời đại và nương theo văn hóa đó, mà những cái văn hóa đó là những cái văn hóa mà coi thường nữ, và người nữ phải chịu nhiều điều. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới phát sinh tâm thương xót, mà nếu vậy mà nữ mà muốn thành nam thì nếu mà tu hành mà theo ngài nó thì thành nam được, ý sinh thân. Khi mà lên trên đó rồi nó không có phải là chỉ dụ như là Bảo Lâm lên trên đó là dứt khoát là Bảo Lâm à, như vậy thì có thể nói rằng là những người ở trên cái cảnh giới của tình độ nó sẽ già nua ghê lắm, tại vì đại đa số người già chết rồi mới vãng sinh, người trẻ chết ít hơn, ở trên nó già không à đó. Không phải mà lên trên đó rồi mình già muốn trẻ trẻ, lâu lâu muốn già chơi già à, muốn mập mập, muốn ốm ốm à, thế nó là ý sinh thân. Thì như thế thì chẳng có nam có nữ gì hết á. Nhưng mà một cái người mà khi mà giác ngộ á, một người mà chứng thần chứng pháp thân trở lên, cho đến tạo chứng thành pháp thân thì vô lượng thân, vô lượng ưng hóa, vô lượng thân, cho nên thân phụ nữ cũng được chuyển, cũng được đổi. Nhưng mà sở dĩ mà nhắc tới đó là bởi vì đương thời. Đó, người nữ luôn luôn bị thiệt thòi, người nữ luôn luôn bị những cái thiệt thòi như vậy. Và nguyện thứ 9, nguyện này là dựa vào trong tập đế, là khi thành được bồ đề đạo thì khiến cho những hữu tình ra khỏi lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có kẻ tạo một đường ác kiến, tôi đều dẫn họ trở về với chính kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh bồ tát để mau chứng đạo thành đạo bồ đề. Tập là những cái nguyên nhân để đưa đến mọi cái khổ. Tập là tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế đó là kết quả của đạo, mà từ tập đó mới phát sinh ra đạo đế. Đạo đế nó mới đưa đến cái nguyên nhân là diệt, đưa đến kết quả là diệt. Thì chúng sinh mà sở dĩ mà vọng nhận, vọng tâm, vọng thức, vọng hoặc để đưa đến những cái mà khổ như vậy đó, là đều vì tà kiến hết, tức là không có chính kiến. Chính kiến là một cái thấy chính xác, một cái thấy đúng đắn, một cái thấy phải. Tà kiến là những cái thấy thiên lệch, thấy không đúng. Cho nên nếu mà nói chữ tà kiến một cách mà nghĩa là chính xác á, một cách mà quyết liệt á, thì ngoài trí tuệ của Đức Phật là tà kiến hết, là thầy đều là tà kiến hết á, tại vì đều thấy sai hết, thấy lệch hết, thấy sai. Cho nên cái kết quả của tà kiến là một cảnh giới tranh chấp, là một cảnh giới thù hận, là một cảnh giới nhiễu nhương phiền não, rõ ràng như vậy. Nếu không có tà kiến, nếu chính kiến, nó sẽ đưa đến một cái kết quả là thanh tịnh, như là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang ao ước nguyện, mấy cái nguyện đó là để đưa đến một cái thành quả của một sự chính kiến. Thế làm thế nào cho chúng sinh đều có chính kiến để thấy được những cái như vậy? Thì những cái bình thường mà những cái tà kiến ở cuộc đời, người ta cứ kết quy kết cho nó là ma đó, ma nghiệp, lưới ma. Nói lưới ma là bởi vì cái lưới này không lọt, nó dính vào rồi không có lọt ra được, nó bị thắt chặt, nó như con cá lọt lưới không ra được. Cũng như con người khi lọt vào cái đó nó không ra được, con người khi lọt vào những cái tư tưởng như thế nó không ra được. Cho nên Phật pháp có được chỉ bày nó cũng mộng diệt, tức là nó lóe lên tại nó ra không nổi. Cho nên chỉ lóe lên một tí xíu thôi, rồi nó đâu đấy nó lại chấp nhận nằm trong cái lưới đó. Lý mê, lý thái, Đức Phật diễn tả như vậy, mà họ lại vẫn phải nằm trong cái vòng đó thôi. Và họ không thể nào sinh nổi Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm mới là một cái pháp mà dọc thùng được cái lưới đó. Chỉ có Bồ Đề Tâm mới là phá nghi phóng ư trùng trùng. Mà chỉ có Bồ Đề Tâm mới thành kiến pháp chàng ư sư sứ. Phá nghi phóng ư trùng trùng, tức là nghi vóng, là tất cả những cái lưới mê, lưới mờ, lưới nghi ngờ, lưới không hiểu rõ. Cái lưới đó nó chập trùng, không phải chỉ một lưới, một lớp lưới thôi là cũng chết rồi, mà là còn chập trùng cái lưới đó, phá thùng cái lưới này thì đến cái lưới khác. Nhưng mà chư tổ thì phát sinh nguyện như vậy, nguyện là cái cuộc đời của mình tu tập như vậy, để phá nghi vóng lưới trùng trùng, kiến pháp chàng như sư sứ. Vì phá nghi vóng lưới trùng trùng cho nên phải lập pháp trường, tức là phải pháp trường để bắn đâu nha. Pháp trường này là cái đạo tràng để mà dạy pháp, chứ không phải là ác quá thì lập pháp trường bắn hết á, lập pháp trường các nơi giống như ông comedy đó. Mà là kiến pháp tràng hay là pháp trường, kiến pháp thôi, nó pháp tràng còn ngộ nhận thôi. Kiến pháp tràng ư sư sứ, kiến là thành lập, kiến thiết à. Kiến pháp tràng ư sư sứ là lập pháp tràng khắp nơi để phá nghi vóng người trùng trùng, phá hết những cái lưới nghi cho chúng sinh. Xong mình học Phật như vậy là để phá cái nghi, cái si mê ở cuộc đời. Vì si mê cuộc đời nặng nề cho nên mình đối với Phật pháp mới lúc nào cũng khởi nghi, đó. Không thấu hiểu được, không có vào được, không có thấu hiểu được. Cho nên vì vậy gọi là lưới của ma. Nhưng nói là ma như vậy, đừng có nghĩ là ma nó là Dracula, là Frankenstein hay là cái gì đó ha, nó hù dọa mình bên ngoài. Ma nó có nội ngoại nhị ma bên ngoài, ma bên trong. Ma đó là khi những cái ma tâm của mình nó khởi, ma tâm của mình khởi là tà kiến, ma tâm của mình khởi là tham sân và si. Con ma tham, con ma sân, con ma si chế ngự mình thì mình là ma, cho nên mình có khả năng thành ma chứ không phải là không đâu. Đó. Cho nên chính những cái tà kiến đó của mình là ma, mà cái ma đó của mình đó, mình thân với ma hơn là Phật. Ma là mình ngủ chung giường, ăn chung mâm, đi chung đường, ngồi chung ghế. Coi chừng chứ con ma ngồi trên lòng mình thấy thôi, vô hình vô ảnh. Mình đứng dậy mình đi là nó ngồi trên cổ mình, nó sai sử. Thì con ma đấy đó thì Đức Phật phá đi cái lưới ma đó, phá đi cái ma nghiệp đó, để mà làm cho mình không có bị ràng buộc ở trong tất cả những cái ác kiến đó. Tại vì chính cái ma nó đưa mình đến những ác kiến, thành ra mới dẫn mình trở về với lại chính kiến, tức là làm cho mình giác ngộ và dần dần khiến họ tu tập cho các hạnh Bồ Tát để mà mau thành được chính đẳng chính giác, chính đẳng Bồ Đề. Đó. Mình tới giờ rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua là mình nói đến cái nguyện thứ 9. Như tất cả chúng ta đã biết, nguyện thứ 9 này là dựa theo tập đế mà phát. Bởi vì tập đế là những cái nguyên nhân để mà tạo nên khổ đế, tức là tạo nên tất cả những cái khổ. Nhưng mà theo trong kinh Phật nói thì tất cả mọi cái sự khổ đều, những cái nhân duyên mà khổ đều do vì một niệm mê mờ, cho nên mất đi cái bản giác. Bản giác đó thì xưa nay không có khổ, không có lạc, xưa nay thường tịch tĩnh. Nhưng mà vì một niệm vọng động cho nên tự nhiên nó thành. Và vì như vậy đó thì gọi rằng là nguồn gốc của khổ là phát sinh từ vô minh. Và cũng dĩ nhiên là nếu mình nói theo một điều dễ hiểu nhất thì là do vì vô minh, tức là do vì không có trí tuệ, không có hiểu rõ, cho nên mới phạm nhiều lỗi lầm. Vì vậy mà phải chịu nhiều cái hậu quả của sự đau khổ. Thì có thể nói cái vô minh đó